Thưa quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi các chương trình của hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM cũng như là trên mạng Internet ở địa chỉ Sài Gòn Dallas Radio. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại bất cứ nơi đâu, số 213-493-0188. Và sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101 với anh Lộc Lê. Thưa quý vị thính giả, chương trình này không có tính cách pháp lý, nội dung tổng quát không có phù hợp riêng với bất cứ cá nhân nào. Quý vị nên tham khảo với một vị cố vấn tài chính để tìm hiểu thêm, hoặc là quý vị có thể liên lạc với anh Lộc Lê qua số 214-934-8184. Và sau đây thì chúng tôi xin kính chào anh Lộc Lê, chào anh.
Kính chào anh Quang Hưng và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, ngày hôm nay lại thêm...
khỏe không
à, vâng, rất là khỏe. Ngày hôm nay lại thêm một cái ngày thời tiết tuyệt vời, phải không thưa anh ạ?
Nice, anh. Very nice. Không có quá lạnh và cũng không có quá nóng. Thành ra mình ăn mặc thế nào cũng đẹp anh ha.
Dạ. Yeah. Cái này, cái thời tiết mà đẹp đẹp như thế này thì quý bà, quý cô thích lắm. Dù sao á, mùa đông vẫn là, mùa thu cũng vẫn là một cái mùa mà chúng ta có thể mặc những cái bộ quần áo đã lâu rồi để trong trong tủ. Nhưng mà như thế này là trong một cái xã hội ấy, thì cũng có những người giàu và cũng có những người nghèo. Thì lẽ đương nhiên á, nhiều người nghĩ rằng á, là chúng ta là con người với nhau thì cái cách suy nghĩ của chúng ta nó cũng tương tự lẫn nhau. Nhưng mà đối với lại một người, những người giàu có thì nghe nói đó thì họ có những cái cách suy nghĩ khác hẳn đối với lại những người nghèo. Thì theo một cái cuộc nghiên cứu thì có tới 21 cái cách hoặc là cái đường hoặc là cái kiểu mà những cái người giàu có họ nghĩ khác, phải không thưa anh?
Dạ thưa đúng anh Hưng, hôm nay thì mình nói chuyện chơi cho nó vui, phải không anh Hưng? Cũng sắp tới holiday season rồi thì... tôi nghĩ cũng là cái dịp để cho mình có nhiên hưng nói mà lấy những bộ đồ đẹp trong tủ ra mặc. Rồi bên cạnh đó là sửa soạn cho tới những cái shopping để vui vẻ với tất cả. Thì trong cái quan niệm của tôi trong cuộc sống á, một đôi khi á, mình bàn cãi về những cái sự đầu tư, mình bàn cãi về để dành tiền và bên cạnh đó bàn cãi về những sự mà hưu trí, cái tương lai của mình. Nhưng mà trong bên đó mình phải, sometimes tiếng Mỹ nó có câu là mình phải dừng lại để smell cái rose, tức là cái hoa hồng để coi cái hoa nó thơm như thế nào. Và bên cạnh đó, tôi cũng đi ngang một cái, đọc qua một cái, rất là cái article, rất là interesting. Thì người ta, cái article này như anh nhìn thấy, người ta nói là 21 cách cái người giàu nghĩ khác. Chứ người ta không nói là người giàu nghĩ khác người nghèo. Anh Hưng thấy không? Người ta chỉ nói là 21 cách người giàu nghĩ khác. Mà thật sự có những người rất là giàu anh, người ta gọi là wealthy. Và cái rich là một cái chuyện mình nói, cái chữ rich là giàu, cái chữ wealth is different. Rich là tiền, còn wealth là tiền và happiness and health, hạnh phúc và sức khỏe, tất cả có trong đó. Đó là cái quan điểm của tôi về cái đó. Thì anh nhớ một lần cái một lady, cái người đàn bà giàu nhất thế giới tên là Gina Reinhart. Có một lần bà lên trên đấy, bà nói là đừng cái những người mà middle class đừng có ngồi đó mà ghen với lại tôi. Nếu mà cứ ngồi đó mà uống rượu, hút thuốc lá và đi vòng vòng nói chuyện đó, còn hơn nếu mà cứ làm ba cái chuyện đó đó mà không work ấy, thì sẽ không bao giờ, nghĩa là có thể earn được những cái future về đồng tiền, về sức khỏe. Thì trong đó đó mình mới nhìn thấy là khi mà bà nói lên cái điều đó, bao nhiêu người đó người ta cãi lại, giống như nói là bà khinh thường người khác. Nhưng mà nếu mà thí dụ mà nói như vậy đó, mình phải suy nghĩ lại là cái điều đó khi mà người ta nói ra như vậy là có thể người ta đã trải qua bao nhiêu những cái gì trong cuộc đời của người ta để rồi người ta có được ngày hôm nay. Thì có thể cái đó có phải là người ta cũng có một cái điểm để người ta, điểm hay để người ta nói để cho mình nên suy nghĩ, phải không anh Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói ông bà của chúng ta cũng nói rằng là bần cùng là sinh đạo tặc. Thì cái câu này là y chang như vậy, bởi vì là nhiều người họ nói đó là chúng ta nghĩ đó là đồng tiền đó là cái điều xấu xa nhất. Nhưng mà đối với lại người giàu á, thì người ta nghĩ rằng á, là cái sự nghèo khó là cái gì xấu xa nhất. Mình đi nói giống như là ông bà nói là bần cùng xin đào tặc như vậy. Dạ vâng. Yeah.
Thì đúng ra nếu mà nói như vậy, anh nói đúng. Tất cả nó khi mà mình giàu hoặc là những cái gì mình ấy ra, anh có tiền trong tay này kia, nhưng mình có thể mua được những gì dù rằng mình không nói rằng là mình ấy, nhưng mà mình có thể thoải mái mua để mình có thể thoải mái sắm mà mình không phải suy nghĩ nhiều á. Và đó, tức là lúc đó mình khá, mà như vậy khi mình khá như vậy đó, most of the time á, là anh phải nhìn thấy nó không có đụng gì nhiều tới tiền đó. Mà cái chính của nó, mình phải nói cái mentality của mình, cái đầu óc của mình, cái sự suy nghĩ của mình, nó sẽ tạo ra cho mình như thế nào. Thì nó có 21 điều, nhưng mà hôm nay tôi nghĩ là mình chỉ có thời gian nói được có 10 điều cho nó. Cái này chỉ là một cái vui cho anh Hưng ha. Thì cái điều thứ nhất á, người ta nói một câu như thế này nè. Cái người average people, cái người bình thường á, nghĩ là tiền đó là cái điều mà xảy ra bao nhiêu chuyện khó khăn xảy ra. Nó sẽ giống như cái curse, giống như những cái điều mà sự bất chắc, sự mà unlucky đó, rủi ro đó, nếu mà anh có tiền thì cái nọ. Nhưng mà phải nhìn lại cái người giàu đó, người ta nói nghèo đó là cái sự rủi ro và bất chắc. Người nghèo, người bình thường nghĩ giàu đó sẽ sinh ra bao nhiêu chuyện bất chắc, rủi ro nếu mình có nhiều tiền. Người giàu người ta nghĩ ngược lại, nếu mà người ta nghèo đó, đó mới là cái sự bất chắc và rủi ro. Thì thành ra như anh nhìn thấy đó, cái người bình thường người ta nói cái những người nhà giàu đó lúc nào người ta cũng là chỉ vì người ta lucky, người ta may mắn và người ta không thành thật, người ta làm những cái gì đó để rồi người ta mới đạt được như vậy. Thì nếu mà nhìn vậy đó, cái điều đó không có đúng. Phải không anh? Người ta biết rằng là đối với các những người nhà giàu, người ta nói một suy nghĩ của người ta ngược lại như thế này. Người ta biết đồng tiền không bảo đảm được cái hạnh phúc. Nhưng đồng tiền nó mất cho cái cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn và mình dễ hưởng cái cuộc sống của mình một cách enjoyable hơn. Anh Hưng nghĩ sao?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng ta có tiền, ông bà ta nói là có tiền thì có tất cả. Nhưng mà dù sao thì có tiền chắc là chúng ta làm được nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn như là có thể giúp cho những người nghèo, có thể giúp cho nhiều người có được cái... có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thành ra là nếu mà chúng ta nghèo á, giống như là tôi nghèo chúng ta cũng không có làm gì được hết. Và anh Lộc Lê thấy không, nhiều khi đôi khi ở bên Việt Nam á, thấy có những cái người mà họ cứ suốt ngày buổi sáng thì cà phê, rồi buổi trưa thì đi ngủ, rồi buổi tối là nhậu. Mà cái nhậu giống như anh nói đó, thì thực sự ra đó là nó chúng ta không có làm gì cả, mà chúng ta cũng không mang gì lợi lộc về nhà, mà lại chúng ta còn phải chi tiêu thêm đó, thưa anh.
Dạ thì thật sự tôi không dám bàn cãi về những cái điều đó anh Hưng, trong cái quan niệm của tôi ngày hôm nay trong cuộc sống á, thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó, thì tới cái đầu tiên tôi nói mà đến tuần sau mình sẽ nói về 11 cái điều còn lại đó, thì anh sẽ nhìn thấy là cái điểm tương tự, cái sự mà tại sao đó có cái việc, cái sự mà hòa hợp giữa cái điều thứ nhất tôi nói ngày hôm nay là cái người nghèo nhìn người nhà giàu giống như những người đó chỉ là lất kỳ và làm những công việc rất là không có thành thật, để rồi cuối cùng người ta mới lên được cái điều đó, anh thấy không? Bên cạnh đó là đối với người nhà giàu người ta lại nghĩ khác, nếu mà nghèo nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái sự khác nhau. Thì có những người nhà nghèo, có những người bình thường đó, người ta nói là anh có tiền anh chưa chắc anh có được tất cả. Nhưng mà đến cái điều 21 mà tôi nói vào tuần tới, anh sẽ thấy nó hoàn toàn nó dính lại với nhau. Để cho hai cái thì tôi chỉ muốn nhắc cái điều đó thôi. Đó là cái điều thứ nhất mình nói, và cái điều thứ nhì mình nói là như thế này. Là cái người average people, cái người bình thường á, người ta cứ nghĩ là ô tôi sẽ ra, tôi sẽ giúp người này, tôi sẽ cố gắng tôi giúp được người kia. Còn đối với người giàu á, người ta đi ra đường, người ta mua là người ta mua, người ta mặc là người ta mặc, người ta chỉ nghĩ tới người ta thôi. Tại vì người ta chỉ nghĩ có một điều một rồi. Không có cánh tay nào mà lớn để che tất cả được hết. Phải không anh Hưng? Thì đó là cái quan niệm người ta sống, người ta làm được, người ta có tiền, người ta xài. Những cái gì người ta giúp, không thì thôi. Nhưng mà những người bình thường thì lại hay nói là mình phải giúp cái này, mình phải giúp cái kia. Thì cái quan niệm chính một điều mình phải nhìn thấy, nếu mà thật sự anh không có take care được anh không có sức khỏe, anh đói, tôi bảo đảm anh không bao giờ anh lo được cho người khác. Đó là cái điều thứ nhì mà bởi vì người ta nói cái người bình thường á, nghĩ tới cái sự người giàu lúc nào cũng là selfish, con người rất là ích kỷ. Nhưng mà người nhà giàu người ta không nghĩ cái điều đó. Người ta chỉ nghĩ là người ta sống cho chính người ta không phiền hại gì tới ai hết. Đó là cái điều thứ nhì. Rồi cái điều thứ ba đó, nếu mà mình nói lại đó, cái người bình thường á, lúc nào cũng nghĩ về cái number. Number có nghĩa là gì? Lottery. Tôi phải mua con số này, tôi phải đi mua con số kia. Cái người giàu kiếm ra tiền rồi đó, tại sao người ta đạt được điều đó? Bởi vì người ta suy nghĩ là người ta làm. Và trong khi làm, người ta có sự tính toán. Thì anh thấy giống như mình bình thường, nếu mà thí dụ nói, of course, có những người ta cũng cố gắng tất cả. Cái này tôi không nói về ai với ai nha anh Hưng, tôi chỉ nói cái sự mà trong cuốn sách này người ta nói sự so sánh là như vậy. Thì những cái người bình thường á, mà ấy đó, những người mà hay suy nghĩ, để nghĩ mình đó là hay tức là cái sự jealous với người giàu, cái sự suy nghĩ của người ta là ngồi waiting, có thể là mình sẽ trúng lottery, tức là trời Phật sẽ cho, hay là Chúa sẽ cho, hoặc là government sẽ cho mình cái này, hoặc là ông chủ của tôi, hay là vợ tôi, hay chồng tôi sẽ cho tôi cái này. Nhưng khi mà người ta suy nghĩ như vậy đó, là cái thời gian nó vẫn đi mạnh hơn, phải không? Tại người ta không làm nhé, người ta chỉ ngồi suy nghĩ để ước muốn, cái sự ước muốn nó sẽ không đem lại những cái kết quả. Đó là lý do tôi nói tại sao cái người ta chịu làm, người ta có tiền, người ta vươn lên, người ta sẽ bằng đủ mọi cách để người ta những cái gì có cơ hội là người ta sẽ làm. Tức là người ta có việc, có dịp là người ta làm, chứ không có chờ. Anh nghĩ sao?
Dạ vâng, đúng như vậy đó. Chúng ta nếu mà cứ ngồi ở nhà đó mà chờ nó sung rụng đó, thì làm sao mà khi nào mình mới có tiền, phải không anh? Đúng như vậy, đó là cái kiểu, cái cách của người trung bình để về suy nghĩ, còn người giàu thì người ta hành động, thưa anh ạ.
Dạ. Rồi bên cạnh đó, cái điều thứ tư mình phải nói là cái người bình thường á, là khi mà anh thật sự anh muốn giàu đó, anh phải có formal education. Formal education có nghĩa là gì? Anh phải trở thành một người nào có đầy đủ bằng cấp. Ví dụ doctor, lawyer, tôi nói những nghề đó rất là, những cái profession rất là cao nha, cái đó là không dễ dàng nhưng mà có, tôi không có ý nói như vậy. Nhưng mà trong cuốn sách này người ta nói là yes, có cũng tốt, mà bên cạnh đó anh đa số anh phải nhìn lại đó, những cái người mà có cái master degree, doctorate, thì người ta đạt đến những cái sự giàu có đó đó, bởi vì thật sự đó, người ta bị trapped trong cái đó, cái đó là cái profession của người ta, cái đó là cái bắt buộc người ta phải làm. Thì cái đó cũng rất là good, không có gì là sai, thì đó cũng là cách tạo ra. Nhưng mà có những cái người đó, anh nhìn cởi kỹ lại đi, đa số những người làm ra những cái đồng tiền lớn mà cao đó, người ta không có cái education giỏi như là những người mà có được những cái bằng cấp cao. Anh không thấy không? Bởi vì người ta depends on một cái knowledge nào, tức là một sự kiến thức nào của riêng người ta có, và từ đó người ta tìm cách phát triển cái kiến thức đó. Để mà rồi từ đó đi theo cái con đường đó. Thí dụ như là một người chơi sport rất là giỏi, thì bố mẹ cảm thấy ok, con học cái không được, mà cái sport, con chơi cái sport này, chơi sport kia, con quá giỏi, người ta đẩy vô đó. Hoặc là có những người về computer từ nhỏ tới lớn, tự nhiên bây giờ là mình biết về tech, thì tự nhiên người ta giỏi về tech, thì người ta khuyến khích con người ta cứ tiến vô trong những con đường đó, dù tưởng rằng con mình chơi game, nhưng mà thật sự nó chơi game một vài lần thì nó sẽ phát triển ra được những cái game khác. Thì ý tôi nói đó là có những người có những cái specific knowledge, tức là người ta tự nhiên người ta có cái tài năng riêng, thì mình nên nhìn kỹ lại một điều. Ngày xưa đó của mình, ngày xưa đó là phải trở nên ông này bà kia, phải có bằng cấp này kia, nhưng mà ở cái nước này ra người ta trọng dụng nhân tài, và nhân tài không nghĩa là chỉ về education không. Đó là cái quan điểm tôi muốn nói, chứ tôi không có ý muốn nói gì là trở thành bác sĩ, kỹ sư hay là cái gì là sai. Nhưng nha, tôi muốn thật sự là clear ra cái vấn đề đó. Rồi trong vấn đề cái điều thứ năm đó, nếu mà mình nói đó, khi mà cái người nhà giàu đó, cái sự suy nghĩ trong cái cuốn ông Stephen này, ông nói đó, cái người nhà giàu đó, self-made millionaire, tức là những người millionaire, người ta giàu đó, bởi vì người ta willing, tức là bet on themselves, tức là tiếng Việt mình gọi là cá, phải không? Cá độ trên chính cái người của mình đấy anh.
Dạ vâng.
Nhưng mà người ta làm như vậy đó, cũng như tôi nói là không có nghĩa rằng là người ta chỉ là cá một cách bậy bạ, mà người ta là có cái project, người ta có một cái thời khóa biểu người ta đi theo, người ta dreams, tức là người ta ước muốn cái gì, sau đó người ta set một cái goals, tức là một cái đường đi, và những cái ý kiến hay. Nhưng mà thật sự anh phải nói, cái đó là cái unknown future, tức là cái điều đó chưa thấy xảy ra, nhưng mà người ta dám làm. Tại vì nếu thật sự cái gì xảy ra, người ta sẽ xoay chuyển để đạt được cái mục đích đó. Tại vì anh có một cái ở nước này anh có tất cả những cơ hội, anh có quyền ước muốn những gì anh có, thì từ đó anh sẽ tạo ra được. Anh thấy không? Còn cái người bình thường á, nếu mà thí dụ nói cái ngày mà best day của mình, tức là hồi tôi còn trẻ, tôi giỏi bao nhiêu, tôi trẻ bao nhiêu, tôi khỏe bao nhiêu, bây giờ nó bắt đầu nó hết rồi, nó tôi không còn những cơ hội đó, thì chính vì suy nghĩ như vậy mà người ta trở nên rất là depressed, người ta rất là thất vọng, người ta nản chí. Thành ra cái đó là cái mình không nên làm. Anh thấy không? Đó là lý do tại sao có sự khác biệt giữa người giàu và cái người bình thường, là bởi vì một người luôn luôn nghĩ tới con đường đi tới và tìm cách phát triển những cái, đặt ra những những cái mục đích để mình phải làm. Còn một người đó thì ngồi suy nghĩ lại là well, ngày xưa tôi như thế đó, bây giờ chắc là sẽ không bao giờ tôi đạt được điều đó. Thì khi mà anh sợ những cái gì là anh sẽ không đạt tiến tới được nữa. Còn bên cạnh đó, mình phải nói là cái người bình thường á, nhìn cái con mắt qua đó là cái con mắt nhìn của ta trong cuộc đời đó là mostly về cái tình cảm. Khi mà anh thật sự đó, anh smart, anh học giỏi, anh rất là well educated, thì khi mà anh nhìn những cái điều đó qua cái sự mà gọi là về cái tinh thần, cái sự suy nghĩ nó nhiều quá, cái emotion đó anh Hưng, nếu mà nó không có đúng đó, nó sẽ làm cho anh cảm thấy thật sự là nó tạo ra cho một cái sự sợ hãi. Bởi vì cái sự suy nghĩ nhiều quá về cái emotion đó, về những cái tình cảm này kia cái nọ đó, nó dính líu với nhau nhiều lắm, để rồi từ đó nó làm cho anh không có cứng cỏi được. Nhưng mà những người mà triệu phú có tiền đó, người ta nhìn cái cuộc sống là cái gì là cái đó, nó rất là logic, nó rất là có cái phương tắc đàng hoàng. Thành ra khi mà người ta nhìn như vậy, người ta nhìn được những cái cơ hội để người ta có thể làm được, hoặc là người ta nhìn những cái gì sẽ là những cái option, tức là option tiếng Việt Nam mình là những cái gì anh Hân? Option là Việt Nam, tiếng Việt Nam là gì anh Hân?
Về những cái sự chọn lựa của mình đó phải không ạ?
Dạ, sự chọn lựa. Từ người ta nhìn được những cái sự chọn lựa, từ những sự chọn lựa đó người ta nhìn được, người ta kiếm được cái cơ hội để rồi người đó, từ đó người ta bắt đầu phát triển. Đó là cái sự mà khác biệt giữa cái người bình thường là lúc nào cũng tình cảm, còn cái người có tiền, người ta nhìn để người ta tìm cơ hội để người ta phát triển. Còn cái chính cái mà tôi hay thích, một trong những cái mà tôi thích trong cái này là cái người bình thường á, anh làm, anh kiếm tiền mà anh phải làm, đó là cái tính rõ ràng như vậy. Người ta không thích làm nhưng người ta phải làm. Còn người giàu đó, người ta bởi vì người ta đi theo cái passion của người ta, tức là những gì người ta thích làm. Mà thật sự mà anh Hưng nhìn lại đi một cái đi, anh Hưng phải đồng ý với tôi điều này. Khi mà anh Hưng làm những cái gì mà anh Hưng thích, luôn luôn anh Hưng giỏi, phải không ạ?
Đúng 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 như vậy. Đôi khi như thế này, có nhiều người đi làm trong hãng xưởng chẳng hạn như vậy, thực sự ra mình muốn làm để có tiền nhưng mà thực sự mình không có thích cái công việc đó đâu. Yeah. Nhưng mà những cái người mà thường thường họ thích những cái công việc của họ đó thì lại là những cái người mà họ rất là giỏi về cái nghề đó. Dạ. Yeah. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta có những ai mà thích một cái nghề nào đó mà tự nhiên mà mình phải yêu thích nó, chứ không phải là bắt buộc mình phải làm cái việc đó. Bởi vì khi mà một người làm bắt buộc thì họ không có tìm tòi, cũng như là không có những cái sáng kiến mới, phải không thưa anh?
Dạ. Yeah. Thì từ đó đó, khi mà không tìm tòi, không có những sáng kiến mới đó, thì nếu mà nói đến cái điều thứ 8 là gì, cái người bình thường, cái expectation của người ta rất là low. Cái expectation tức là cái tiêu chuẩn của người ta thấp. Người ta chỉ xét đó để làm chi? Để mà lỡ người ta không được tới, người ta không bị thất vọng. Nhưng cái người đã từng làm ra tiền rồi đó, người ta ready để người ta đối phó và người ta muốn challenge, tức là để chống chọi lại, để làm gì để người ta có thể vượt đến cái điểm cao hơn. Phải không ạ? Thì nếu đó là lý do tại sao mà mình nhìn thấy trong cái sự đó, nếu mà mình nói tóm tắt lại đó, cái sự mình nói em good, tại sao good mà nó vẫn còn cái chữ better, tức là hơn nữa, hơn cái good luôn. Mà qua cái chữ best rồi xong nó còn cái chữ nữa là best, tức là nó top trên cả hai cái kia. Anh theo thì it depends, ý tôi nói là nó tùy theo là anh đặt cái expectation, cái cuộc sống của anh muốn như thế nào, cái con mắt, cái quality của cuộc sống của mình đó, mình nên đạt tới cái điểm nào. Và nếu thật sự đó, nếu mà nói cái sự thất vọng á, đúng, ai cũng có, nhưng mà anh tiếp tục anh đứng dậy, tiếp tục anh đi, thì lúc đó anh sẽ đạt được những cái cao hơn. Đó là cái điểm của người ta nói tại sao mà đừng có đặt cái hy vọng của mình thấp, mà hãy làm cho nó cao. Đó là từ đó mình chiến đấu, challenge là chiến đấu để đạt được những điều mình muốn. Còn bên cạnh đó, nếu mà mình nói có điều thứ 9 là những người bình thường đó, người ta nói người ta phải làm những cái gì để người ta sẽ trở thành giàu, để người ta thành kiếm ra tiền. Còn người giàu đó, người ta tin tưởng là người ta sẽ phải là trở thành một người nào đó để rồi từ đó người ta có thể trở thành giàu. That's the reason why anh phải nhìn là một cái điều như thế này nè. Donald Trump, ông là billionaire. From millionaire, ông lên tới billionaire. Nhưng mà cái thời gian anh nhớ, thời gian năm 1990 đó, ông có file bankruptcy phải không anh? Bankruptcy xong ông xuống xuống hết, xong ông vượt ngược trở lại. Bây giờ ông còn giàu hơn tất cả bao nhiêu người khác. Thì tất cả cái đa số đám đông của mình đó, mình chỉ nhìn vô cái một điểm một là ai thấy ai làm cái gì đó là mình sẽ làm chung. Rồi từ đó mình đạt được những cái giống như người ta, giống như là cái thị trường nó đang là như vậy thì nhảy vô cũng ý đi theo ý người ta, thì hy vọng mình sẽ lấy được một phần nào, coi như là piece of a pie ấy, tức là ăn được một chút nào hay chút đó. Nhưng mà cái người làm ra tiền là từ cái lúc người ta té xuống, người ta learn những cái mistake của người ta, tức là học được những cái nhầm lẫn của người ta đó, để rồi từ đó người ta vươn lên. Thì nó over những cái không cần biết ai nói mình như thế nào hết. Nếu mà mình té xuống, mình đứng lên, mình làm lại là mình sẽ chắc chắn mình sẽ tiến lên, chứ mình không cần phải đi theo cái đám đông. Rồi cái điều thứ 10 ngày hôm nay là điều cuối mà tôi muốn nói đó. Cái người bình thường của mình đó, mình ta nói là anh phải có tiền anh mới làm ra tiền. Giống như một hai vài lần trước tôi có nói với anh, cái người có 1 triệu không giỏi bằng cái người mượn được 1 triệu. Đó là trong cái hệ thống financial của Mỹ. Mà anh nhìn thấy đó, giống như người ta nói khi mà anh muốn làm việc, anh muốn mượn tiền, anh muốn mở business, anh muốn làm những cái công việc nào đó, nếu mà người nào anh đến nhà băng anh mượn, mà người ta, anh muốn mượn 1 triệu, người ta offer anh 2 triệu, cứ việc lấy. Tức là cứ dùng tiền của other people first, dùng mượn càng nhiều càng tốt, miễn sao anh trả lại có good credit. Thì cái chính là mình phải nói là người bình thường đó, cứ ngồi than là thằng đó nó ấy bởi vì nó có sẵn tiền nó mới nở. No. Cái người giàu đó, người ta không dùng tiền của người ta. Người ta dùng tiền của người khác để rồi người ta trở thành giàu. Tại vì người ta tạo dựng được cái đó. Thì trong đó anh nhìn thấy người ta build up cái credit bởi vì sao? Người ta mượn và người ta trả. Và người ta smart. Để mà thí dụ nói là, nói thí lại, mượn có good credit, có thể cái tiền lời của anh thấp. Cái công việc hoặc là cái kinh doanh của anh mà lời đó, nó sẽ lời gấp mấy lần. Thì nó đủ sức để cover, trả cái tiền lời kia mà anh vẫn còn đó có được cái profit cho chính anh. Anh Hưng ha. Thì tôi nghĩ là không, trong cái này đó thì hôm nay cái sự nói là vui, là tuần tới là tôi muốn nói thêm về cái 11 điều còn lại. Mà tôi nhìn thấy trong đó, tôi nhìn thấy cái gì đây, cái society của người Việt của mình càng lúc càng tiến lên. Yeah. Thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người rất đồng ý với cái điều tôi nói. Bởi vì trong cuộc sống mình luôn luôn mình phải vươn lên, và từ khi mình vươn lên được á, nếu mình có được những cái gì đó mình có thể bù đắp lại cho cái xã hội của mình, để mà cùng nhau đoàn kết để mà tiến lên đó, nó vẫn là cái điều tốt cho cái cộng đồng Việt Nam của mình, phải không Nguyễn Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh Lộc Lê rất là nhiều, vừa rồi đã gửi đến những cái điều rất là lý thú để chúng ta có thể học hỏi. Tới đây thì chúng tôi xin chấm dứt chương trình ngày hôm nay và hẹn với anh vào thứ sáu tuần sau, thưa anh.
Dạ, cảm ơn anh Hưng rất nhiều và xin chúc anh Quang Hưng và quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio một ngày thứ sáu vui vẻ và một cuối tuần vui vẻ.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, đó là chương trình Bảo hiểm và Đầu tư 101 với anh Lộc Lê. Quý vị có thắc mắc liên quan về đề tài này, quý vị có thể liên lạc thẳng với anh Lộc Lê qua số 214-934-8184.